Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn Hải lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp. Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bắc Ninh triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút nguồn vốn FDI. Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản mùa mưa bão.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 8, Đảng bộ xã Sơn Hải long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương. Xã Sơn Hải được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Sơn Hải và Hộ Đáp trước đây, có diện tích tự nhiên gần 103 km2, quy mô dân số hơn 9.600 người, trong đó hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng bộ xã có 23 tổ chức đảng trực thuộc với 390 đảng viên. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ tới là tập trung tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, quan tâm đầu tư đường giao thông kết nối, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tận dụng tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực và ý thức vươn lên, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, giàu mạnh, văn minh. Tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Hải đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, đồng chí đề nghị xã Sơn Hải cần tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Trên cơ sở không gian phát triển mới và những tiềm năng lợi thế sẵn có, xã cần nghiên cứu, ra soát và triển khai lập, thực hiện các đồ án quy hoạch có liên quan, bảo đảm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo hướng phát triển bền vững. Đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, bảo đảm khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể, chú trọng thực hiện phương thức quản trị hiện đại, hiểu dân, sát dân, sẵn sàng phục vụ nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị, ngay sau đại hội, cấp ủy khóa mới cần tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết, ban hành ngay quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác của cấp ủy, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, phân công nhiệm vụ cấp ủy khóa mới để triển khai thực hiện theo hướng rõ người, rõ việc, rõ lộ trình, tiến độ thực hiện, bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai bảo đảm thực hiện hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu nghị quyết đã đề ra. Đại hội cũng đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ xã Sơn Hải gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 đồng chí, chỉ định các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, chỉ định 3 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Sáng 10 tháng 8, Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lễ công bố quyết định 366 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép hợp nhất hai đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh trước đây và đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang thành đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh. Theo đề án hợp nhất, đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh được hợp nhất nguyên trạng, ban chủ nhiệm và hội đồng khen thưởng kỷ luật hai đoàn luật sư. Sau hợp nhất, ban chủ nhiệm gồm 10 luật sư, trong đó có một chủ nhiệm và 5 phó chủ nhiệm. Luật sư Trần Văn An, chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang được giới thiệu làm chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh. Thống nhất áp dụng nội quy, quy chế, quy định của đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang cho đến khi được Đại hội đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh thông qua nội quy, quy chế mới. Đến nay, đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh đã có 188 luật sư, 35 người tập sự hành nghề luật sư. Đoàn có 73 tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh tổ chức hoạt động hành nghề luật sư tỉnh bạn mở trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh tập trung hai nhóm nhiệm vụ chính, đó là tổ chức hoạt động đoàn luật sư tỉnh theo đúng quy định và tổ chức đại hội đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất trong năm 2025.
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bảo tàng Bắc Ninh số 2 dự kiến tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, phường Thuận Thành, bao gồm các hoạt động trình diễn kỹ thuật làm tranh dân gian Đông Hồ, hướng dẫn du khách trải nghiệm in tranh, biểu diễn nghệ thuật dân gian múa rối nước Đồng Ngư, hát chống quân làng Bùi Xá, dân ca quan họ Bắc Ninh, giới thiệu sản phẩm làng nghề như gốm Phủ Lãng, mây che nan Xuân Hội. Ngoài ra, du khách còn có cơ hội thưởng thức các đặc sản ẩm thực địa phương như nem Bùi Xá, tương Đình Tổ, bánh tẻ Làng Chờ, tham quan di tích đình Tranh Đông Hồ và tham gia các trò chơi dân gian truyền thống như bịt mắt đập niêu, đi cà kheo, đi cầu khỉ. Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ được tỉnh đầu tư xây dựng với quy mô gần 2.000 m2, kiến trúc truyền thống, đồng bộ các hạng mục, nhà trưng bày, nhà trình diễn sản xuất tranh, nhà thường trực, hành lang và sân vườn phụ trợ. Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2022 đến nay, trung tâm đã đón hơn 10.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu, trong đó có hơn 1.000 lượt khách quốc tế. Việc tổ chức các hoạt động tại Trung tâm Bảo tồn Tranh Dân gian Đông Hồ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, mở rộng hoạt động giao lưu, quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch, ẩm thực đặc sắc của tỉnh Bắc Ninh đến đông đảo nhân dân và du khách trong, ngoài nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững.
Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước khu vực 5, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt hơn 357.000 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cuối năm 2024. Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt gần 106.000 tỷ đồng, chiếm 29,6% tổng dư nợ toàn địa bàn. Nắm giữ vai trò chủ lực trong các đơn vị đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân với tỷ trọng chiếm tới hơn 64% tổng dư nợ. Đến nay, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh có tổng dư nợ 41.273 tỷ đồng, chiếm 39% dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và chiếm 12% tổng dư nợ toàn ngành ngân hàng tỉnh. Theo tổng hợp của thuế tỉnh Bắc Ninh, trong tháng 7, ngành thuế tiếp nhận tổng số gần 60.000 hồ sơ, tất cả đều được giải quyết đúng quy định. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số khó khăn về cấp chứng thư số mới đối với công chức chịu trách nhiệm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuế tại các trung tâm phục vụ hành chính công. Về tiếp nhận và truyền hồ sơ thủ tục hành chính thuế của các cơ quan thuế khác ngoài tỉnh, làm thủ tục đăng ký lệ phí trước bạ phương tiện đối với tờ khai trước bạ ô tô, xe máy của xe tải, semi-remorque, xe ô tô khách trên 9 chỗ ngồi, xe chuyên dụng. Thời gian tới, thuế tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn trên, trong đó bố trí cán bộ công chức trực tiếp để kịp thời tiếp nhận, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế, quan tâm chuyển đổi số, hiện đại hóa mọi mặt công tác quản lý thuế. Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm những thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa quy trình nộp thuế.
7 tháng năm nay, lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã phát hiện hơn 1,06 nghìn vụ vi phạm, hơn 750 vụ gian lận thương mại, 231 vụ buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu. Còn lại là các vi phạm khác. Tổng số tiền hàng hóa bị tịch thu xử lý xử phạt vi phạm hành chính hơn 146 tỷ đồng. Có nhiều vụ vi phạm lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Danger International Technology Corporation, khu Nam Hồng, phường Đồng Nguyên bị lực lượng chức năng thu giữ hơn 25 tấn thực phẩm bảo vệ sức khỏe do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc, ước trị giá lô hàng hơn 20 tỷ đồng. Vụ bắt quả tang Nguyễn Văn Vĩnh, thôn Bãi Sim, xã Lạng Giang, sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả tại nhà riêng. Lực lượng chức năng thu giữ gần 7,2 nghìn thành phẩm sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, 300 kg nguyên liệu. Có doanh nghiệp kinh doanh đã từng bị xử phạt nhưng vẫn tái phạm. Ví như cuối tháng 7 vừa qua, lực lượng chức năng phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Loan, thôn Thọ Đức, xã Tam Đa đang kinh doanh 600 kg nội tạng lợn. Toàn bộ số hàng hóa này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đơn vị này đã bị xử phạt vi phạm hành chính 24 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ số tang vật trên. Trước đó, tháng 3 năm 2023, doanh nghiệp này đã bị ngành chức năng xử phạt vi phạm hành chính 34 triệu đồng vì buôn bán 7,1 tấn nội tạng lợn với những lỗi tương tự.
Thưa quý vị, sau hơn một tháng thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Bắc Ninh đã và đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong phát triển kinh tế xã hội. Một trong những điểm sáng nổi bật là tốc độ tăng trưởng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, phản ánh rõ hiệu quả điều hành tài chính cũng như nội lực phát triển kinh tế sau sáp nhập. Tính đến hết tháng 7 năm nay, tổng thu ngân sách nội địa toàn tỉnh đạt hơn 38.150 tỷ đồng, bằng 83,2% dự toán năm và tăng tới 49% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh ngành thuế tỉnh Bắc Ninh phải thực hiện hai lần sắp xếp bộ máy trong nửa đầu năm nay, toàn ngành vẫn duy trì tính thông suốt trong vận hành, đảm bảo ổn định tổ chức, công nghệ, chứng từ, hồ sơ và đặc biệt là giải quyết kịp thời vướng mắc của người nộp thuế. Ông Nguyễn Đình Trường, Phó trưởng thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Đến nay, công tác tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính về thuế của thuế tỉnh Bắc Ninh cơ bản được thông suốt, không gây ách tắc, khó khăn cho người nộp thuế. Trong thời gian tới thì thuế tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, hỗ trợ với các tổ chức cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính về thuế. Mục tiêu là đảm bảo không chậm trễ để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức và cá nhân người nộp thuế.
Bên cạnh chính sách đồng hành từ cơ quan thuế, sự vững vàng và chủ động vượt khó của doanh nghiệp cũng góp phần lớn vào kết quả thu ngân sách, trong đó công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang là một ví dụ. Doanh thu năm 2024 đạt 2,7 nghìn tỷ đồng, công ty nộp ngân sách 157,4 tỷ đồng. Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 2.850 tỷ đồng. Ông Hà Ngọc Hoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang chia sẻ.
Chúng tôi cũng là một doanh nghiệp nằm trong cái được tiêu chuẩn để hưởng cái giảm cái thuế đất rồi cũng như giảm cái thuế giá trị gia tăng. Và trong cái đó thì chúng tôi nghĩ rằng trước hết là cái động viên phấn khởi cho các doanh nghiệp để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Cedo Việt Nam, 100% vốn đầu tư của Anh Quốc, chuyên sản xuất túi ni lông xuất khẩu sang châu Âu. Năm ngoái doanh nghiệp đạt 2.000 tỷ đồng doanh thu, đóng góp khoảng 30 tỷ đồng vào ngân sách. Năm nay Cedo đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%. Bà Đỗ Thị Thùy, giám đốc tài chính công ty cho biết.
Trong năm 2025 thì có hai cái nghị định mới, nghị định 181 liên quan về các vấn đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp được thực thi các cái hóa đơn mà có bị sai. Thì với doanh nghiệp xuất khẩu của chúng tôi mà chúng tôi hoàn thuế thì cái điều đó nó sẽ tạo ra rất nhiều các cái lợi thế, thuận lợi cho các cái cán bộ hoạt động trực tiếp hoặc là các cái chính sách về hóa đơn cho hàng hóa xuất khẩu cũng rất là thuận lợi.
Đồng hành cùng người nộp thuế, ngành thuế đang tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chống chuyển giá, kiểm tra chuyên sâu các doanh nghiệp có rủi ro cao, hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận nhanh chóng các chính sách ưu đãi. Ông Nguyễn Đình Trường, Phó trưởng thuế tỉnh Bắc Ninh, thông tin thêm.
Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh triển khai sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đồng thời hướng dẫn tuyên truyền cho người nộp thuế nắm rõ và thực hiện chính sách về gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuế đất. Qua đó tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế để phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu ngân sách địa phương. Những giải pháp này sẽ hứa hẹn giúp thuế tỉnh Bắc Ninh hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2025.
Với sự điều hành chủ động linh hoạt từ cơ quan quản lý và tinh thần đồng hành của doanh nghiệp, người dân, tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực bứt phá, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm nay. Đây không chỉ là thành quả tài chính mà còn là nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế xã hội sau sáp nhập.
Thưa quý vị và các bạn, 7 tháng đầu năm, Bắc Ninh thu hút 3,9 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, trong đó có nhiều dự án từ lĩnh vực bán dẫn, sản xuất công nghiệp hiện vẫn đang đóng vai trò chủ đạo, dẫn dắt nền kinh tế của tỉnh. Để hiện thực hóa các mục tiêu thu hút vốn đầu tư trong năm 2025, bên cạnh những tiềm lực sẵn có, Bắc Ninh cũng đang triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút nguồn vốn FDI. Khu công nghiệp Gia Bình có quy mô 300 hectare, hiện đang có 14 dự án được chấp thuận đầu tư, trong đó có 9 doanh nghiệp FDI. Với định hướng phát triển công nghiệp xanh hiện đại, khu công nghiệp này đã chinh phục được nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn. Đơn cử như mới đây, tập đoàn Color Master, đối tác của Nvidia, tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới, đang triển khai dự án với số vốn 200 triệu đô la Mỹ. Dự kiến sẽ thuê thêm 11 hectare đất tại khu công nghiệp Gia Bình để mở rộng sản xuất, đồng thời thu hút các vendor và đối tác của công ty vào đầu tư sản xuất, góp phần ổn định chuỗi cung ứng. Ông Hoàng Văn Hưng, trưởng ban quản lý dự án khu công nghiệp Gia Bình cho biết.
Đối với cả công tác đầu tư hạ tầng thì công ty chúng tôi cũng tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng để đáp ứng theo tiến độ dự án cũng như là tạo điều kiện là có sớm có mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Ngay từ cái bước lập quy hoạch thì khu nghiệp Gia Bình thì cũng đã được quy hoạch nó là khu nghiệp xanh sạch và thu hút các nhà đầu tư là có công nghệ cao cũng như là sử dụng là thân thiện công nghệ thân thiện môi trường.
7 tháng đầu năm 2025, sản xuất công nghiệp của Bắc Ninh tăng trên 17%. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ dự kiến chiếm khoảng 23-25% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước. Dù phía Hoa Kỳ đã thông báo kế hoạch áp thuế với hàng hóa Việt Nam, nhưng các nhà đầu tư FDI vẫn rót khoảng 3 tỷ đô la Mỹ mở rộng đầu tư vào Bắc Ninh. Điều đó cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì niềm tin vào kế hoạch mở rộng sản xuất tại tỉnh, đặc biệt là trong lĩnh vực bán dẫn. Ông Hu Xue Tông, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn MCC Việt Nam trao đổi.
Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn. Đây là một ngành mới tại Bắc Ninh. Khi khảo sát để đầu tư vào Việt Nam, chúng tôi nhận thấy cơ hội phát triển tại Bắc Ninh. Bởi tại đây có rất nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc đang tiến hành đầu tư. Chính vì vậy, việc giải ngân vốn đầu tư của chúng tôi đã hoàn thành từ rất sớm.
Ông Lian Jitao, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Johnson Health Việt Nam chia sẻ thêm.
Kể từ khi đầu tư vào Bắc Ninh, chúng tôi đánh giá rất cao sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh, rất chuyên nghiệp và kịp thời. Điều đó không chỉ giúp hoạt động kinh doanh của công ty phát triển ổn định, mà còn nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia của công ty.
Với lợi thế từ 17 hiệp định thương mại tự do đang tạo vị thế rất lớn cho Việt Nam nói chung và Bắc Ninh nói riêng trong việc thu hút thêm các doanh nghiệp đến đầu tư và xuất khẩu. Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao để dòng vốn FDI thực sự phát huy hiệu quả cho nền kinh tế.
Thưa quý vị, những năm trở lại đây, mặc dù hoạt động khai thác khoáng sản lòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được chấn chỉnh, đi vào nề nếp, song thực tế cho thấy vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái phạm vì nguồn tài nguyên dồi dào. Thời điểm này đang là mùa mưa bão, các địa phương có các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản lòng sông đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường nhiều biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác cát sỏi, đảm bảo không để xảy ra các vi phạm, nhất là hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Hợp tác xã khai thác kinh doanh vật liệu xây dựng Cương Sơn là một trong những doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản lòng sông tại khu vực sông Lục Nam từ cuối năm 2015 với tổng trữ lượng khai thác là hơn 312.000 mét khối. Thời điểm này, toàn bộ phương tiện, tàu thuyền khai thác khoáng sản lòng sông của đơn vị này đều được tập kết, neo đậu về bãi và tạm dừng mọi hoạt động từ ngày 15 tháng 6. Ông Giáp Văn Khánh, thành viên hợp tác xã, cho biết.
Chúng tôi thông báo cho anh em coi như các phương tiện phải, coi như máy móc các thứ là phải cho và khi tập kết và đúng. Thứ nhất là tránh mùa lũ, mà thứ hai là phải thực hiện đúng của quy định của nhà nước. Thì là anh em sẽ tập kết thuyền bè về một chỗ và bảo quản trông nom cái khu vực đã được coi như là nhà nước giao cho. Dù rằng chưa được cấp phép trở lại nhưng anh em tôi vẫn trông nom mà thuyền bè máy móc chúng tôi tập kết hết về khu vực để đỗ tập kết ở đây thì coi như chúng tôi làm rất là tốt.
Xã Bắc Lũng hiện có 11 km sông chảy qua với 3 doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản lòng sông. Với nguồn tài nguyên dồi dào, phong phú, địa bàn rộng, địa phương đã tăng cường công tác giám sát quản lý hoạt động này ngay từ ngày mùng 1 tháng 7. Ông Trần Văn Chức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Lũng trao đổi.
Thì ngay từ khi đi vào hoạt động, thì Ủy ban xã đã tổ chức rà soát các đơn vị được cấp phép khai thác cát sỏi lòng sông trên địa bàn xã. Tổ chức làm việc quán triệt với các đơn vị chấp hành nghiêm cái quy định dừng khai thác trong mùa mưa bão để đảm bảo an toàn. Và cho đến nay thì các hợp tác xã, các đơn vị được cấp phép khai thác thì cơ bản là chấp hành rất là nghiêm túc cái chỉ đạo của Ủy ban và quy định của pháp luật.
Còn tại xã Biển Động, trên địa bàn có một đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản lòng sông. Địa phương cũng đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh và đưa hoạt động khai thác khoáng sản lòng sông vào nề nếp, cũng như kiên quyết xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Ông Vũ Hồng Sơn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoáng sản Yến Anh cho biết.
Là đơn vị được cấp phép khai thác lâu năm, công ty chúng tôi trước ngày 15 tháng 6 đã cho bố trí anh em dừng hoạt động và triển khai những san gạt, những mô cao cho tàu thuyền neo đậu về vị trí an toàn để đảm bảo công tác chuẩn bị thiên tai, phòng chống thiên tai lũ lụt được cách hiệu quả nhất. Và chúng tôi đã cam kết chấp hành nghiêm các hoạt động dừng hoạt động khai thác từ ngày hôm nay đến ngày 30 tháng 10.
Ông Vi Văn Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Biển Động trao đổi.
Qua kiểm tra thì doanh nghiệp cũng thực hiện nghiêm về cái nội quy là về thực hiện cái mùa mưa bão từ 15 tháng 6 đến 30 tháng 10 thì cũng thực hiện tương đối tốt. Thế và trong thời gian tới thì Ủy ban xã sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 16 đơn vị doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản lòng sông. Đến nay, qua công tác kiểm tra cho thấy, các đơn vị doanh nghiệp đều chấp hành nghiêm quy định tạm dừng khai thác trong mùa mưa bão từ ngày 15 tháng 6 đến 31 tháng 10.
Xây dựng chính quyền hai cấp trên nền tảng số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ngay sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai dịch vụ công trực tuyến thủ tục hành chính điện tử. Đến thời điểm hiện tại, Bắc Ninh là một trong số ít địa phương đã thiết lập được nền tảng công nghệ thống nhất, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã. Bắc Ninh đã hoàn tất cấu hình 27 tài khoản thụ hưởng thanh toán phí, lệ phí cho các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm kết nối thông suốt với các cổng thanh toán trung gian. Bước đầu ghi nhận tỷ lệ người dân thanh toán trực tuyến tăng, góp phần hạn chế tiếp xúc trực tiếp, minh bạch hóa quá trình giải quyết thủ tục. Thực hiện rà soát và hoàn thành cấu hình quy trình điện tử cho 1.814 trên 2.026 thủ tục hành chính cấp tỉnh và cấp xã, đạt tỷ lệ 90%. Công tác này đóng vai trò then chốt trong việc chuyển đổi từ quy trình thủ công sang quy trình số hóa, giúp rút ngắn thời gian giải quyết, kiểm soát tốt tiến độ và chất lượng phục vụ. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành hệ thống được từng bước củng cố, bao gồm nâng cấp máy chủ, đường truyền, thiết bị lưu trữ, phân quyền truy cập và bảo mật theo chuẩn ISO. Tuy nhiên, do hệ thống vẫn đang tiếp tục mở rộng và tích hợp sâu, một số hạng mục kỹ thuật hiện vẫn cần bổ sung để bảo đảm vận hành ổn định, đặc biệt trong bối cảnh gia tăng đột biến số lượng hồ sơ trực tuyến và yêu cầu xử lý liên thông nhiều lĩnh vực.
Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Bắc Ninh về việc bảo đảm nguồn điện trong điều kiện thời tiết nắng nóng, phục vụ các xã vùng cao và đại hội đảng bộ các xã, những ngày qua, đội quản lý điện lực khu vực Sơn Động đã tăng cường công tác kiểm tra và sửa chữa đường dây. Để bảo đảm cấp điện an toàn liên tục cho 8 xã vùng cao diễn ra đại hội đảng bộ, đội quản lý điện lực khu vực Sơn Động đã bố trí nhiều tổ công tác tập trung kiểm tra, khắc phục các tồn tại trên đường dây, trạm biến áp để ngăn ngừa sự cố, tăng cường kiểm tra các trạm biến áp cấp điện cho khu vực tổ chức đại hội vào giờ cao điểm, đồng thời cử cán bộ, nhân viên kiểm tra siết chặt các lèo, các đầu cốt, các điểm đấu nối và xử lý các điểm tiếp xúc để tránh bị sự cố khi mang tải cao, thực hiện kiểm tra nguội, vệ sinh công nghiệp các thiết bị lưới điện, thay sứ hỏng, kém chất lượng có thể gây ra sự cố, dự trữ đủ vật tư, công cụ, dụng cụ làm việc, dụng cụ an toàn để sẵn sàng xử lý sự cố. Chính vì vậy, mặc dù trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đơn vị luôn bảo đảm cung cấp nguồn điện, phục vụ sinh hoạt, cũng như bảo đảm cho việc tổ chức đại hội tại các xã vùng cao của tỉnh.
Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, những ngày này, tại sân bay kép, cán bộ, phi công và kỹ thuật viên của Quân chủng Phòng không Không quân đang khẩn trương luyện tập cho nhiệm vụ bay A-80. Đây cũng là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị đặc biệt, thể hiện bản lĩnh, sức mạnh và tinh thần quyết tâm cao của lực lượng không quân nhân dân Việt Nam. Từ 5 giờ sáng, sân bay kép đã bắt đầu nhộn nhịp. Đây là buổi bay hợp luyện đầu tiên trong thực hiện nhiệm vụ A-80 lần này. Những dòng máy bay hiện đại như Su-30 MK2, Yak-130, L-39NG cũng được huy động tham gia. Các tổ bay, tổ kỹ thuật phối hợp chặt chẽ triển khai công việc theo đúng quy trình, kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết máy móc, khí tài để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho buổi bay huấn luyện quan trọng. Đại úy Phan Đức Thiệp, Phó Phi đội trưởng Kỹ thuật Trung đoàn 927, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không Không quân cho biết.
Để đảm bảo cho từng chuyến bay, chúng tôi tuân thủ chặt chẽ quy trình công nghệ của nhà sản xuất, cũng như là quy định của cấp trên. Thì chúng tôi từ khi triển khai bay, chúng tôi tiến hành ra sân bay và chuẩn bị làm mọi công tác chuẩn bị chặt chẽ. Chúng tôi có kiểm tra qua các cấp kiểm tra. Thì sau đó khi máy bay tốt thì chúng tôi sẽ bàn giao cho phi công.
Những đội hình bay 3 chiếc, 5 chiếc thực hiện các động tác kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn và khả năng xử lý tình huống linh hoạt trên không. Để làm được điều này, phi công đã được huấn luyện kỹ lưỡng từ kỹ thuật lái nâng cao đến bay đội hình, xử lý sự cố bất thường. Đại úy Phan Duy Khánh, Trung đoàn Không quân 910, Quân chủng Phòng không Không quân chia sẻ.
Thì trong quá trình học tập tại nước ngoài thì đã được chuyển loại cơ bản các phi công của đơn vị và bản thân tôi cũng đã học tập, nghiên cứu đầy đủ các nội dung. Hiện nhiệm vụ thì chúng tôi sẽ cất cánh tại sân bay kép, nhập đội vào đội hình chung của lực lượng không quân, đi sau tốp IAC-130 và sẽ thông qua quảng trường Ba Đình ở độ cao 200m và cách khán đài 250m.
Không chỉ là đợt huấn luyện thường kỳ, nhiệm vụ bay A-80 lần này còn là dịp để kiểm tra toàn diện năng lực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị không quân, đồng thời là cơ hội để bộ đội không quân thể hiện bản lĩnh, tinh thần thép và kỹ năng làm chủ vũ khí hiện đại. Đại tá Nguyễn Như Khoát, Chính ủy Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không Không quân cho biết.
Trong quá trình huấn luyện thì chúng tôi tổ chức thành các đợt huấn luyện tại sân bay, tại các khu vực bay và các cái đợt huấn luyện bay qua quảng trường trước để chúng tôi làm quen với cái đường bay, rồi sau đó là đến tổ chức các cái buổi sơ duyệt, tổng duyệt và bay chào mừng nhân cái ngày kỷ niệm trọng đại vào đúng dịp mùng 2 tháng 9 và đúng hôm tổ chức lễ của nhà nước.
Trong khí thế thi đua hướng tới ngày lễ lớn của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng không quân đều ý thức sâu sắc trọng trách bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc. Nhiệm vụ bay A-80 lần này không chỉ là đợt kiểm tra toàn diện năng lực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mà còn là màn trình diễn mãn nhãn, thể hiện bản lĩnh và sức mạnh bộ đội không quân gửi tới lãnh đạo Đảng, nhà nước và nhân dân cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, xã Tây Yên Tử nằm ở phía đông của tỉnh và tiếp giáp với tỉnh Quảng Ninh. Xã có 11 thôn bản với dân số hơn 10.000 người và tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 29%. Mặc dù địa hình đồi núi gặp nhiều khó khăn, song những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn ổn định và giữ vững. Đây là kết quả trong công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã luôn bám rừng, bám bản để bảo đảm an ninh trật tự nơi vùng cao, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xã Tây Yên Tử có lợi thế từ rừng tự nhiên và chủ yếu là rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt. Công tác bảo vệ rừng là nhiệm vụ quan trọng của chính quyền, lực lượng kiểm lâm, lực lượng công an và toàn dân. Để làm tốt công tác này, công an xã Tây Yên Tử và lực lượng kiểm lâm địa bàn thường xuyên phối hợp kiểm tra tại các khu vực rừng giáp danh. Từ khi có sự phối hợp trong công tác tuần tra canh gác, nhiều vị trí rừng giáp danh có nguy cơ bị lấn chiếm, chặt phá giờ đã được bảo vệ nghiêm ngặt. Ông Trương Văn Sơn, trạm trưởng trạm kiểm lâm địa bàn Tân Lập cho biết,
có sự tham gia vào cuộc của lực lượng công an xã để tuần tra phối hợp chung tuần tra quản lý bảo vệ rừng. Đấy là một cái tuyên truyền rất sâu rộng đến bà con nhân dân để gìn giữ cái toàn bộ cái diện tích rừng tự nhiên đặc dụng được phát triển bền vững.
Mỗi cán bộ chiến sĩ công an xã Tây Yên Tử đã không quản ngại khó khăn, vất vả, trèo đèo, lội suối tới tận các bản làng để tuyên truyền, vận động người dân nắm rõ những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, từ đó được người dân tin tưởng. Ông Đoàn Văn Lịp, thôn Mậu và ông Hoàng Văn Uyên, thôn Đồng Rì, xã Tây Yên Tử bày tỏ.
Công an chính quy về địa phương thì dân làng cái thứ nhất là giữ được cái an ninh trật tự. Kể ra cái vụ cãi nhau thôi, người nọ người kia cũng không có nữa. Bởi vì là cái lực lượng công an về đây không phải những người ta làm công tác, còn trật tự nó cơ, địa phương nó cơ. Mà đã trật tự địa phương thì nó nhiều vấn đề lắm, chứ không phải là một vấn đề trộm cắp đâu. Nó rất nhiều vấn đề, nhưng mà khi mà công an chính quy về thì địa phương chúng tôi cảm thấy là phấn khởi lắm. Mà lại còn hài lòng nữa cơ. Cho nên cái điều đó là chúng tôi rất là ghi nhận cái lực lượng công an chính quy về địa phương.
Các đồng chí công an tuyên truyền an ninh trật tự cho bà con thôn bản cũng rất đảm bảo cho bà con để biết những cái phòng ngừa tất cả các tội phạm hoặc kia nọ để cho bà con để biết. Cũng rất cảm ơn các đồng chí đã đến tuyên truyền cho bà con để biết.
Sau sắp nhập, xã Tây Yên Tử có hơn 132 km2, nhờ công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững. Toàn xã không xảy ra vụ việc phức tạp kéo dài. Thiếu tá Nông Quốc Dương, Phó trưởng Công an xã Tây Yên Tử nhấn mạnh.
Chỉ đạo anh em là bám sát địa bàn, chúng tôi cũng không quản ngại khó khăn, gian khổ, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các quy định của pháp luật trên địa bàn. Đến nay thì cơ bản là người dân ở trên địa bàn cũng đã nắm được các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và cũng thực hiện nghiêm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở trên địa bàn để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Vượt qua những khó khăn vất vả của địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, những cán bộ chiến sĩ công an xã Tây Yên Tử vẫn đang ngày đêm vững vàng nơi dẻo cao, quyết đem hết tâm huyết, trí tuệ của mình để bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
Phần cuối bản tin mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày mai trời còn nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực vùng Bắc Giang và phía tây nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày còn nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy Hồng Nhung qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.